vòng tròn ánh sáng lạ. Đêm đó, những mái tăng văng ở góc rừng gần mái tăng soạn giả Thanh Nha cũng không thể nào ngủ yên. Họ cứ phải chồm dậy nghe ngóng, mở to mắt nhận định những vòng tròn ánh sáng lạ cứ là đà mặt đất. Không phải là chất lân tinh trên những thân cây mục, cũng không phải da rắn mới lột xác, mà làm gì ánh sáng đèn biệt kích áp sát căn cứ như vậy, càng không phải là ánh sáng đèn đi săn của anh em mình. Vì đi săn sao cứ lẩn quẩn ở góc rừng chòi này, làm gì có thú, lỡ anh em hút thuốc bắn lầm thì sao? Căng thẳng quá, anh em mò dậy phân công rình. Cái vòng tròn ánh sáng lạ càng lia nhanh có vẻ đầy hứng thú nữa chứ. Cái vòng tròn sáng quắc rà đi rà lại bên cánh võng của anh ba Thanh Nha. Anh em mình đồng hè tiến gần cái vòng tròn ánh sáng đó thì phát hiện ngay đầu võng anh ba hồi chiều này có treo một chiếc xe đạp mới toanh của cơ quan vừa cấp cho anh ba theo tiêu chuẩn. Chẳng lẽ thằng ăn trộm nào hay anh em mình muốn chọc anh ba? Đứa nào rình mò cái gì vậy bay? Tức thì cái vòng tròn ánh sáng lạ ấy chĩa thẳng vào mấy tay đang rình. Vô đây, vô đây, tao cho tụi bay ngắm cho đã. Cái bánh xe đạp của tao chắc là inox quá, tròn do. Mấy cái cầm xe, cái nào cái nấy y như khuôn đúc. Dành xe, tay cầm gì cũng cáo cạnh. Anh ba kết luận. Thà tao đi bộ, chứ xe này thả xuống đất uổng lắm. Khi nào giải phóng về chợ, tao với nó chạy chơi. Hồi tao đi Trường Sơn, sức mấy mà tao đi xe. Tao đi Lô Ca Chưng, cũng tới nơi như thường. Nhĩ thương anh ba, không kịp dắt chiếc xe đạp về chợ, anh đã vĩnh viễn ở lại với rừng xanh vì sốt ác tính. Anh em vẫn thường nhắc nhớ anh, nhất là đêm đêm anh rọi đèn pin ngắm chiếc xe đạp, hy vọng ngày giải phóng cùng chiếc xe đạp chạy về thăm quê nhà, thăm hàng xóm láng giềng. Sẵn anh Thanh Nha nhắc tới chuyến đi Trường Sơn, tôi càng bùi ngùi nhớ anh. Chuyến đi Trường Sơn lúc đó có các anh em họa sĩ Thái Hà, Lê Tâm, soạn giả Ngọc Cung, biên kịch kiêm đạo diễn Ngô Y Linh, Nguyễn Vũ, nhạc sĩ Phan Miên. Những tháng vượt Trường Sơn, anh Thanh Nha đã để lại cho chúng tôi một tình cảm nể trọng về người anh hiền lành, đôn hậu. Mặc đói rét nắng mưa, gian lao vất vả đến cùng cực, chẳng nghe anh than vắn thở dài mà chỉ thấy anh kiếm chuyện cho anh em vui. Có đêm, anh dặn anh em kéo mí mùng bọc võng cho kỹ, vì bãi đóng quân này có ông 30 thường ghé tham quan. Quả nhiên đêm đó, có một bầy trâu rừng đến xéo nát chỉ để ăn muối, lương khô và các thứ đồ da. Sáng dậy, anh Thanh Nha cười an ủi. Tôi nói cọp mà không có cọp, trâu rừng không giữ như cọp. Cũng có đêm đói bụng, thèm ăn quá, anh gợi ý cho một cậu ở trong đoàn tên là Bánh. Tại sao em tên là Bánh? Thế là Bánh kể không biết bao nhiêu thứ bánh của má anh bán. Nào là bánh xèo, bánh khọt, bánh cống, bánh bèo, toàn những thứ bánh phải ăn với nước mắm. Sáng ra, ai cũng kêu khát nước vì ăn một bữa bánh của thằng Bánh. Ngô Y Linh khát đến nỗi chim bao nhảy xuống suối uống nước cho đã. Rồi cũng có một sáng tờ mờ, trước khi rời khu rừng toàn vắt lá, nhiều như lá, chuyên khám tai mũi họng và những dùng kính, anh Thanh Nha kêu đau răng, chảy máu đóng cục sáng đêm. Tôi vạch nứa cho anh Thanh Nha, thấy có cục máu ngo ngoe. Tôi nhắm mắt rứt ra một con vắt lá mà tai tôi rung tê tê. Anh Thanh Nha chẳng những không tỏ ra khiếp đảm mà còn rầy tôi. Nhà tá gì mà nhát hít, làm sao an ủi bệnh nhân? Còn chuyện này nữa, đáng lẽ anh Thanh Nha nổi sùng, cự nữ dữ tợn. Sau khi NC thấy anh Thanh Nha hành quân ròng rã mấy tháng trời mà không hề tắm, nhưng lúc vượt suối, NC làm bộ đụng cho ảnh té nhào, nhưng ảnh bình tĩnh lội lên bờ, ngồi phơi nắng. Biết NC phá, anh hỏi NC. Có thấy cái mã nào chôn vì chết mà không tắm? Toàn là những cái mã chết vì tắm sông, tắm suối, tắm đêm, tắm hôm. Thiệt là đố có ai chọc giận được ảnh, đố có sự kiện gì xảy ra làm anh rọi đèn pin để hào hứng như ngắm chiếc xe đạp lạ lùng như vậy. Xin các bạn đừng cho tôi là nhiều chuyện, vì khi ở Hà Nội, tôi đã được hân hạnh xem tác phẩm đầy hào khí của anh Thanh Nha, như Tiếng Sấm Tây Nguyên, hay nghe nghệ sĩ Kim Nhụy hát bài giọng cổ Đêm Trăng Nhớ Bạn. Anh sáng tác rất nhiều bài ca kêu gọi anh em binh sĩ trở về với con đường chính nghĩa bằng những bài bản Phú Lục, Sàng Xê, Khóc Hoàng Thiên, Kim Tiền, Bình Bán, vân vân. Có lúc tôi làm trong tờ Sinh Hoạt Văn Nghệ, anh dạy tôi hát một số bài bản trên, nhưng phải thuộc giai điệu để tránh sửa bài hát nghe trẹo bản họng. Tới đây, có lẽ tôi cũng hiểu về sao anh ba Thanh Nha đã tỏ tình quá sức đặc biệt, nâng niu và yêu quý chiếc xe đạp với niềm mơ ước một ngày về giải phóng quê nhà bằng một vòng tròn ánh sáng lạ. Chiếc xe đạp ấy sẽ chở hết những tánh tốt của bậc hiền tài như soạn giả Thanh Nha, chạy vù vù trên những bờ ruộng, quẹo vô đường làng, ghé lại một thời làm trai cho đáng nên trai. Hớt tóc thanh nữ. Năm 1971, anh em văn nghệ sĩ đi dự đại hội anh hùng, nào là nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch. Được đi dự đại hội anh hùng trong lúc đang đánh nhau, ai cũng thấy hào hứng vì sắp được nghe bao thành tích sống động do người trong cuộc kể lại. Khi ngồi nghỉ ở ven rừng, họa sĩ Thanh Châu bỗng than thở rằng thì là đi gấp quá, hớt tóc không kịp, để tóc tai chôm bơm vô hội trường, sợ bị quánh giá, mấy tay họa sĩ bày hày ở dơ nhất xứ. Nghe Thanh Châu than, tôi thấy thương, bèn giải quyết thắc mắc cho em ngay. Để chị hớt tóc cho em. Có ai đem kéo, dao cạo râu tới chỗ trạm tiếp đón cho tôi mượn? Tôi nhìn tóc tai Thanh Châu chôm bơm, nghe ngứa ngái giùm. Tôi nghĩ có gì khó đâu, cứ cắt bớt cho gọn, cho em nó mát mẻ, lại lịch sự. Tới trạm tiếp đón, ai nấy đều tranh thủ ra giếng tắm. Thanh Châu sốt sắng rủ tôi ra mấy bụi chuối ngay thành giếng, ngoan ngoãn đưa đầu cho tôi. Tôi hớt, tôi ngắm, tôi phủi tóc dính trên mặt, tôi vai, sao ót. Tôi bỗng giật mình, muốn chạy trốn. Khi tôi xối nước cho Thanh Châu gọi đầu, còn Thanh Châu làm sao rời cặp mắt để thấy được cái đầu của mình như trái dưa gan sọc vàng sọc trắng, chung quanh ót, trắng trắng héo, trụi lũi như úp miễn dừa, miễn gáo. Anh em nhìn Thanh Châu tức cười mà không nở cười, cũng không nói gì chỉ hỡi ôi. Thanh Châu sau khi soi kiến liền bừng bừng nổi giận, sừng sộ tiến tới trước mặt tôi. Sao chị ẩu quá vậy? Chị danh cái đầu tôi như vậy, có nước tôi chui xuống đất, làm sao ngày mai tôi tới hội trường cho được? Tôi biết lỗi nên làm thinh một hồi cho Thanh Châu mắng nhiếc. Tôi lý hí. Mai chị đưa khăn rằng cho em quấn cổ, hay em quấn đầu như nông dân? Thanh Châu lại bừng bừng. Không có chị em gì hết, chị hại tôi quá. Sáng hôm sau lên hội trường, tôi né Thanh Châu, ngồi tuốt hàng ghế sau cùng. Tôi chẳng nhìn đâu cả, chỉ nhìn kiếm em. Thấy em cột khăn rằng cũng oách lắm, ký họa lia lịa những anh hùng trẻ măng. Chắc lần lần rồi tóc em sẽ mọc, em sẽ hết giận tôi. Kể tới đây, tôi nhớ Thanh Châu lắm. Thanh Châu mất, tôi không hề hay biết. Sau này, tôi mới nghe nhà văn Lê Văn Thảo nói. Lần gặp cuối cùng ở 81 Trần Quốc Thảo, Thanh Châu còn giỡn với tôi. Giờ em chỉ hớt tóc thanh nữ, không để chị phá đám nữa đâu. Em đã không còn giận chị về cái vụ hớt tóc, vì ông bà mình dạy, còn da thì tóc mọc, còn chồi thì lên cây. Những năm đi sưu tầm dân ca tại bến đò Cù Lao Tân Uyên sông Bé, đoàn sưu tầm đã gặp bài vè Hớt Tóc thuộc thể thơ Sông Thất Lục Bát, còn chết đứng hơn chuyện hớt tóc cho em. Chị chép ra cho đỡ nhớ em. Phàm Nguyệt Quế, tóc dài chấm trán, vừa lãnh lương hàng tháng 5 đồng, mãn giờ công việc đã xong, vội vàng xin phép tìm ông húi đầu, vào ngồi ghế vinh râu giữa ngửa, mặc cho người cạo chữa lung tung, cạo rồi xem kỹ vào gương, cái đầu chẳng khác một giường gốc tranh. Chàng hỏi, quái, sao thành ra rứa? Tôi xưa nay vúng sửa đồ da, thợ giày thì cũng biết qua, chứ nghề hớt tóc thì là chưa quen. Chàng chịu thiệt, cằn nhằn thêm nhọc, thôi mời ông cúp trọc cho xong. Ông già thợ cạo chơi ngông, làm cho thầy ký thành ông trụi đầu. Võ thuật trân mình số dách. Thiệt là vui khi trong nhà có đứa trẻ chừng 3-4 tuổi, thằng nhóc hay con nhóc biết làm xấu, biết làm hề, biết cả võ thuật cung tay, trèo hàm, trân mình, gồng gân, khiến người lớn phục lăng. Trong lúc đó, diễn viên nhí đang được mụ bà tiếp tục dạy cục cưng biết cười méo, khóc tức tưởi khi đang ngủ say. Đạo diễn kiêm nhà biên kịch Ngô Y Linh, Nguyễn Vũ có lẽ thâm nhập xuất sắc tài nghệ bẩm sinh của con nít, nên anh bắt chước hay quá trời. Bài này chỉ dành phần nói về Ngô Y Linh sáng tạo võ thuật trân mình để cứu mạng mình trong gang tấc. Rừng trưa im ắng, chỉ có tiếng ve sầu phát ra tèo trẹo như hằng hà lưỡi cưa li ti. Đồng hè kéo cưa cùng một lúc, Ngô Y Linh tội gì không mắc võng ngã lưng, bù cho đêm qua, thức sáng đêm o bế vở kịch Nàng Bắn Lén. Ngô Y Linh tả, tôi vừa đặt lưng xuống võng, đang thiêu thiêu thì nghe như có tiếng lá rơi lên bàn chân mình, rồi anh nghe như có cái gì ấm ấm mềm mại đang ve vuốt từ bàn chân, rồi lướt qua mắt cá, nhưng mắt cá tôi híp lại. Tôi muốn mở ra mà muốn nằm yên đánh một giấc cho đã đời. Mặc dù tôi chịu nhột rất dở, nhưng cái nhột này sao mà làm tôi nghe lạnh xương sống. Nhưng cái cảm giác âm ấm, mềm như lụa như tơ cứ di chuyển dần lên bắp đùi tôi, rồi quanh quanh quẹo quẹo thăm dò khu vực có thiết bị điện tử của tôi. Tôi nghe rần rần xương sống và bắt đầu tỉnh ngủ. Linh tính báo trước, tôi không được cựa quậy, tôi phải nín thở từng chập. Mặc cho sự mơn man ấy coi như đang mơn man khúc gỗ mục, tôi hí hí mắt. Đó là một con rắn lục, một con rắn lục hẳn hòi, thuộc hàng giai dế mà tôi chưa từng thấy. Ai cũng nói rắn lục hút gió gọi bầy, nghe rùng rợn hồn siêu phách lạc luôn. Nhưng con rắn này không để tình cảm mình lãng mạn phiêu diêu, mà hình như nó đang có cảm giác lạ. Đó đó, nó đã trườn lên cái ngực lép xẹp của tôi. Cái mình nó thải bên này bên kia, rồi thở phì phì vô hai lỗ tai tôi, rồi im re trên trán tôi, rồi chui vô bộ tóc vốn bù xù quăng tích của tôi. Tôi vái trời, nàng đừng có phải chịu lòng tôi mà đòi ngủ lại. Người ta nói, mình không làm gì thì rắn không làm gì mình. Tiếp tục chết, nó leo lên đầu mình rồi. Thình lình, con rắn bỗng dưng quầy quả trở lại nơi xuất phát, rồi tót lên lùm cây ngành ngạnh như giỡn mặt. Hãy đợi đấy. Tôi nhảy xuống võng, mất đà sững vững, sơ vơ, hai tay chỉ trỏ, ứ ư ừ ư. Có tiếng ai nói gì? Xí, ngủ bằng ngày mà cũng thấy tầm bậy tầm bạ. Ngô Y Linh kết thúc chuyện kể của mình. Không tin hả? Còn nhiều chuyện ly kỳ hơn nữa kia. Riêng chuyện này thì phải cảm ơn các tiểu danh hài trẻ sơ sinh. Nhớ ơi, nhớ à. Cái nhớ là cái trời cho, ai mà không nhớ ốm o gầy mòn. Nhớ quá đi thôi, nhưng cái nhớ hầm hà của tôi lại là cái nhớ và thương, cái cách ăn của từng người đáng cho tôi nhớ hoài, lòng cảm thấy ấm lên chi lạ. Viết về cái sự nhớ này sẽ không bao giờ chấm hết, biết vậy nhưng không thể không kể, kể tới đâu vui tới đó, dấu yêu tràn ngập mà rưng rưng nước mắt nhớ thương. Tôi nhớ nhạc sĩ Xuân Hồng, khi mấy anh em đang lội bộ trên rừng giải phóng rộng thênh thang 8 thước. Xuân Hồng dội tách hàng, sắn quần lội xuống bờ kinh, nhổ mấy cọng kèo nèo, thản nhiên cặp nách tiếp tục đi. Trưa nay có huyện ủy mời cơm mà anh ba. Tôi thắc mắc, nhưng anh ba làm thinh. Đi một hồi, mấy cọng kèo nèo tươi rói xanh bị sức nóng của mặt trời, bị cái nách của anh ba tỏa nhiệt, làm kèo nèo xui xị héo queo. Anh ba dẫn cặp nách, chúng về tới chỗ ở. Anh mở vòi nước, vũ phạch phạch cho chúng tỉnh lại. Anh bắt đầu nói về dưa chua kèo nèo, mắm và rau kèo nèo ở Tây Ninh, quê hương anh. Các bạn nghĩ sao? Khi mấy cái lẩu rắn hổ đất hầm xả đang tỏa khói thơm lừng, mà bạn đồng hành trên đường Thiên Lý với anh ba vẫn nuốt nước miếng thèm cái món ăn kèo nèo đặc sản của anh. Tôi nhớ thầy tôi, bác sĩ Nguyễn Văn Thủ, thủ trưởng khoa răng hàm mặt, học trò gọi ông bằng chú Bảy từ khi kháng chiến 9 năm tới ngày giải phóng Sài Gòn. Ông ở Pháp về, vô chiến khu. Tôi vẫn là cánh tay đắc lực của ông, nhưng tôi vẫn luôn đóng vai trò chị nuôi, lo cơm nước cho ông, trừ khi nào thím Bảy ở thành vô thăm ông. Ông chỉ cần món cá rô đồng kho tiêu của tôi. Ông nói món kho tiêu của tôi đủ dinh dưỡng kháng chiến trường kỳ. Giật đổi sao dời, thầy trò xa cách mấy chục năm, về Sài Gòn, ông thủ trưởng đáng kính của tôi vẫn nhớ tôi, còn nhỏ dám giả từ thầy, chia tay đồng nghiệp, bước sang một cuộc văn chương đầy phiêu lưu liều mạng. Chú Bảy trách móc can ngăn tôi trong ngày cuối thầy trò chia tay. Chú Bảy xô ghế đứng dậy, bất ngờ cứu tôi một cái đau chảy nước mắt, thay cho cái bắt tay trìu mến, chúc may mắn cho người cộng sự lâu năm của mình. Nên tôi nhớ hoài cuộc gặp đó. Alo, 16 giờ, chú sẽ tới. Cá rô đồng kho tiêu bằng cái ơ kho quẹt lâu năm của bác gái và dĩa đọt choại luộc phải không? Chú kéo ghế, cười, hỉ xả. Không phải bộ bà ba giải đen thân thuộc mà thầy leo 108 bậc thang để thăm học trò cứng đầu bằng bộ cánh dự tiệc hay họp hành từ khi anh em mình mới ở rừng về chợ. Tuy nhiên, ông vẫn nhìn tôi như đang chia sẻ một điều gì. Gương mặt ông vẫn nghiêm nghị, vẫn phúc hậu. Tôi bới cho thầy tôi 2 lần, 2 chén cơm thơm đậm đà của biển, nước mắm hòn, cay nồng hạt tiêu Phú Quốc. Thầy tạm biệt, ôm vai tôi. Chú Bảy không xô ghế nữa, mà nhẹ nhẹ nhấc bổng chiếc ghế đút vô cái bàn của tôi. Chiều xuống, chú Bảy cùng người cộng sự, người học trò, mãi mãi là học trò, đang bước ra đại lộ từ những con đường rừng, chứa chan bao ký ức không thể nào quên của tuổi trẻ và chiến tranh. Tôi nhớ hoài nhớ hủy cái chuyến đi với các nhạc sĩ Bắc Hà trên đường về thăm đất mũi Cà Mau. Rời nhà anh nông dân Ba Đông, đứng chờ tàu trên dập Bào Dừa sau một đêm ăn đủ thức chất bổ đồng quê, gương mặt anh cũng tươi rói rói, ai cũng hít thở không khí tràn đầy hương lúa từ các cánh đồng bao bọc ngôi làng. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát được anh em dành nhau dìu dắt xuống tàu, đặt ông nằm trên cánh võng giữa khoang tàu. Cái bắp dân từ trên núi xuống thấy sông nước mênh mông chóng mặt nên mắt cứ nhắm nghiền. Nhạc sĩ Tô Hải liền miệng gào: "Ôi giời, mít trồng hai bên bờ chi mà lắm thế?" "Không phải mít đâu bố ơi, cây đước ấy." Nhạc sĩ Huy Du, ca sĩ Quốc Trụ vui quá, nhất là nhắc lại cái hồi đêm qua húp trúng rắn lộn. Có con rắn lộn bằng con thằng lằn đeo ở cầm cụ Khoát, dưới ánh sáng ngọn đèn trứng vịt coi mới đã đời làm sao. Đường ra mũi đất do nghệ sĩ Kim Chi, trưởng đoàn ca múa Tam Giang lo cho chuyến đi, nàng vui và chu đáo lắm. giống văn đầy khoang, mỗi người đông đưa một chiếc, nhưng lòng ai cũng rạc rào biển mênh mông, sóng vỗ nhịp thân tàu, nên chẳng ai chịu nằm liêm diêm, vô tư mà tồng ten được. Phải banh con mắt ra mà dòm mà ngó, mãn nguyện đời mình. Tàu càng đi càng lầm lũi, bỏ lại phía sau bao điều tràn ngập cảm xúc mà chưa kịp tường tận. Càng trưa, cái mùi nấu nướng thơm tho của kim chi càng hấp dẫn lạ kỳ. Mùi sả ớt, đậu phộng rang xào lương khiến mấy cánh võng gần sau lái tàu nhảy mũi quá tai. Phải nhảy nai giọt lên mui tàu, nuốt nước miếng kêu trời. Rồi canh chua khóm được múc ra, bộ đồ lòng cá phê phê phơi trên đầu con cá lóc mà ai cũng bụng bảo dạ phải kính lão đắc thọ. Còn cái đầu cá lóc thì choàm ngòm bằng miệng tô lé đé tràn nước canh thơm phức ngò ôm ngò gai. Món gà kho gừng đà món thứ ba là món mặn. Kim Chi vừa làm bếp vừa bưng dọn, tướng đi trên tàu vững chân, mặc cho tàu lắc lư bên này nghiêng bên kia. Cổ còn cười cắm cắt, cái miệng có duyên hết sức. Ăn cơm trên tàu ngon ơi là ngon, vui ơi là vui, nhắc còn nuốt nước miếng. Con lươn hồi đó, lươn ruộng, lươn đồng, thịt mềm ngọt, chứ không dai và tanh như lươn nuôi bây giờ. Con cá lóc hồi đó cũng ngon hết ý, còn gà giò kho gừng cũng đâu phải thịt gà công nghiệp bở rệt. Người ta nói ăn cơm ngon miệng thiếu điều lũng nồi, còn già trẻ bé lớn của chuyến đi thì ăn ngon quá thiếu điều lũng tàu. Cơm trưa xong, tàu cũng gần tới đất mũi, ai cũng hỏi đâu đâu. Anh em bản xứ Cà Mau được đưa những người anh em Bắc Hà đi thăm nơi chót vót xa xăm, nên gương mặt người nào cũng rạng rỡ pha chút tự hào. Họ hội ý đè cụ Khoát ra đấm bóp một trận để tỏ lòng hâm mộ. Cụ Khoát nghe lõm bõm tiếng được tiếng mất, nhưng cụ cũng tin anh lắm. Cụ dọa dã, chớ chớ. Mũi đất kia kìa, hột khoai đứng đó. Ôi, chim nhạn bay lượn gọi bầy, ai cũng la cũng gào, người mãn nguyện chậm nước mắt. Người dễ xúc cảm khóc ngon lành, cảnh nguyên sơ mới hùng vĩ thiêng liêng làm sao. Cảnh các cô gái đi sạc sò trên bãi bùn mới thơ mộng làm sao.